Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Luật Ngũ Phần, Di Sa Tác Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật, Mahisasaka Vinaya, Hán dịch Tam Tạng Phật Đà Thập cùng Trúc Đạo Sinh dịch. Việc dịch: Tỳ kheo Thích Đổng Minh. Hiệu chính và chú thích: Tỳ kheo Thích Đức Thắng, Tỳ kheo Thích Tâm Nhãn. Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Phần thứ 2: Hán dịch quyển 11 đến 14. Chương 1: Tám pháp Ba La Di của Ni. Chương 2: Pháp Tăng Tàng của Ni. Chương 3: Pháp Xả Đọa của Ni. 4: Pháp Đọa của Ni. 5: Pháp Hối Quá của Ni. 6: Pháp Chúng Học của Ni. Phần thứ 2, chương 1: Tám pháp Ba La Di. A. Thông giới. Một La Mã: Bất tịnh hạnh. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, trưởng lão Ưu Ba Ly thưa hỏi Đức Phật: Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới. Tỳ kheo nào cùng các tỳ kheo đồng học giới pháp? Giới xúc kém, không xả mà hành pháp dâm dục. Cho đến cùng giới loài súc sanh, tỳ kheo ấy là kẻ Ba La Di, không được sống chung. Giới này con nên thọ trì thế nào? Là nên thọ trì cho một bộ tăng hay hai bộ tăng? Đức Phật dạy: Nên thọ trì cho cả hai bộ tăng. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào cùng các tỳ kheo ni đồng học giới pháp, giới súc kém, không xả, tùy ý hành dâm, cho đến cùng với loài súc sanh, tỳ kheo ni ấy là kẻ Ba La Di, không được sống chung. Chú thích: 1. Tám pháp Ba La Di, theo bản Hán, ngũ phần 11, trang 77b 27. Phần Hai La Mã, Ni Luật, Tăng Kỳ 36, trang 514a 25. Tứ Phần 22, trang 714a 1. Thập Tụng 42, trang 302c 15. Tám pháp Ba La Di là Ni Luật, căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Bisoni Tỳ Nại Gia, viết tắt là Căn Bản Ni 1, trang 907A1, Taiso 23, số hiệu 1443. Tiếng Pali là Bhikkhuni Vibhanga. Vinaya, Tạng Luật Pali, IV 206. Các bộ đều có 8 điều, trong đó 4 điều thuộc thông giới. Những học xứ tuy duyên khởi từ tỳ kheo, chung cho cả hai bộ. Duyên khởi, giới tướng, giải thích từ ngữ của những học xứ này đại thể giống nhau. Xem phần Một La Mã, các điều liên hệ, các thông giới sẽ được đánh dấu hòa thị. Chú thích số 2: Thông giới, các bộ trong Hán Tạng đều có nguyên nhân kết và giới văn của 4 thông giới. Thập Tụng và Luật Pali không có giới văn của 4 thông giới này. Chú thích số 3: Tăng Kỳ là Ca Duy La Vệ Thành hoặc Tứ Phần Tỳ Xá Ly. Chú thích số 4: Tăng Kỳ, Đại Ái Đạo Thưa Thỉnh, Tứ Phần, Phật Tử Nói. Xem phần Một La Mã, chương Y Nhỏ, Ba La Di 1. Chú thích số 5: Nguyên nhân bởi tỳ kheo Tu Đề Na. Xem phần Một La Mã, chương Y Nhỏ, Ba La Di 1. Hết chú thích. Hai La Mã, Bất Giữ Thủ. Bấy giờ, trưởng lão Ưu Ba Ly lại hỏi Phật: Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới. Tỳ kheo nào nơi tụ lạc hoặc nơi đất trống với tâm trộm cắp lấy vật không cho, cho đến không được sống chung. con nên thọ trì thế nào? Đức Phật dạy, nên thọ trì cho cả hai bộ tăng. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, nơi thôn xóm hoặc nơi đất trống, với tâm trộm cắp, lấy vật không cho, hoặc bị vua hay đại thần bắt, hoặc trói, hoặc giết, hoặc bị đuổi, nói, cô là kẻ giặc, cô là người ngu si. Tỳ kheo ni ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. Chú thích số 6. Tăng kỳ, đại ái đạo thưa thỉnh. Tứ phần, Phật tự nói. Xem phần 1 La Mã, chương y nhỏ, ba la di 2. Hết chú thích. Ba La Mã, đoạn nhân mạng. Trưởng lão Ưu Ba Ly lại thưa hỏi Đức Phật. Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới. Tỳ kheo nào đối với người hoặc tương tự người hoặc tự giết cho đến không được sống chung, con nên thọ trì thế nào? Đức Phật dạy, nên thọ trì cho hai bộ tăng. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào hoặc người hoặc tương tự người hoặc tự sát hoặc đưa dao hay thuốc độc để giết, hoặc dạy người giết, hoặc dạy người tự sát, khen ngợi sự chết, khích lệ cho chết. Nói, chà, cuộc sống con người là xấu ác, chết hơn là sống. Tác tâm như vậy, và tùy theo tâm mà sát, dùng mọi cách như thế, người kia do vậy mà chết. Tỳ kheo ni ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. Chú thích số 7. Tăng kỳ, đại ái đạo thưa thỉnh, tứ phần, Phật tự nói, xem phần 1 La Mã, chương y nhỏ, ba la di, 3, hết chú thích. 4 La Mã, đại vọng ngữ. Trưởng lão Ưu Ba Ly lại thưa hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn đã vì các tỳ kheo kết giới. Tỳ kheo nào không biết, không thấy pháp hơn người, cho đến không được sống chung, con nên thọ trì thế nào? Đức Phật dạy, nên thọ trì cho cả hai bộ tăng. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào không biết, không thấy pháp hơn người, thánh lợi đầy đủ, tự xưng là tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Sau đó, tỳ kheo ni này hoặc bị người cật vấn, hoặc không bị người cật vấn, vì muốn khỏi tội cầu thanh tịnh nên tự nói như vậy. Tôi không biết nói biết, không thấy nói thấy, nói lời hư cuốn vọng ngữ, trừ tăng thượng mạng. Tỳ kheo ni ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. Chú thích số 8. Tăng kỳ, đại ái đạo thưa thỉnh. Tứ phần, Phật tự nói. Xem phần 1 La Mã, chương y nhỏ, ba la di 4. B. Bất cộng giới. 5 La Mã. Ma xúc. A nhỏ. Duyên khởi. Bấy giờ, người rể của bà Tỳ Xá Khư tên là Lộc Tử. Lộc Tử kính mến bà Tỳ Xá Khư như kính mến mẹ đẻ của mình. Người bấy giờ gọi bà là Tỳ Xá Khư Lộc Tử Mẫu. Lộc Tử có người cháu tên là Thi Lợi Bạc, thường để ý tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà. Sau đó, Thi Lợi Bạc thỉnh tỳ kheo ni Tăng thọ trai. Thâu La Nan Đà cáo bệnh không đến, ở nhà coi phòng Tăng cùng một sa di ni nhỏ. Đến giờ thụ trai, tỳ kheo ni Tăng đều đến nhà Thi Lợi Bạc. Thi Lợi Bạc tự tay dâng thức ăn rồi hỏi, tại sao Thâu La Nan Đà không đến? Tỳ kheo ni đến trả lời, vì cô bị bệnh, Tăng sai giữ phòng cho nên không đến. Thi Lợi Bạc dâng cơm cho quý thượng tọa xong, bèn dội đến chùa hỏi, cô bị bệnh thế nào? Thâu La Nan Đà trả lời, xương cốt đều bị đau nhức. Thi Lợi Bạc liền đấm bóp. Tỳ kheo ni nói, cho phép ông đấm bóp toàn thân thể nhưng không được hành dục. Đấm bóp xong, Thi Lợi Bạc hỏi, cô cần thứ gì? Cô ni trả lời, tôi cần táo khô. Ông liền mua cho cô. Tỳ kheo ni lấy tay cầm táo, hỏi, ông thấy trái táo khô này không? Trả lời, thấy. Tỳ kheo ni nói, người nào buộc tâm vào nơi không thể hành dục được, thì tinh thần bị teo khô cũng như trái táo này. Ngay lúc đó, Thi Lợi Bạc cùng Tỳ Kheo Ni hai thân xúc chạm nhau đủ mọi cách, rồi liền ra về. Các Tỳ Kheo Ni thọ trai xong trở về đến cửa. Từ xa thấy Thi Lợi Bạc đi ra. Đều sanh nghi là ông ta đã cùng với Thâu La Nan Đà làm hạnh bất tịnh. Các Tỳ Kheo Ni hỏi, cô đã phá phạm hạnh phải không? Thưa, tôi không phá phạm hạnh, chỉ cùng với nam tử hai thân xúc chạm nhau thôi. Sajini nhỏ cũng nói như vậy. Các Tỳ Kheo Ni bằng mọi cách quở trách. Đức Phật bằng nhiều phương tiện chê trách cùng thân người nam xúc chạm nhau, và bằng nhiều phương tiện khen ngợi không xúc chạm thân người nam. Nay tại sao cô lại làm việc xấu này? Quở trách xong, đến chỗ Đức Phật, đem sự việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng, hỏi Thâu La Nan Đà, ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách như trên, rồi bảo các tỳ kheo, vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo ni kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni nào vì dục thạnh biến tâm, nhận lấy mọi sự xúc chạm của nam tử, từ mái tóc trở xuống, đầu gối trở lên, khuỷu tay trở ra sau, tỳ kheo ni ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. C nhỏ, thích từ. Tỳ kheo ni là hàng tỳ kheo ni bạch tứ yết ma để thọ giới cụ túc. Từ câu vì dục thạnh biến tâm trở xuống giải thích như trong giới tỳ kheo xúc chạm thân người nữ đã nói. Chú thích số 9, Tăng Kỳ 36, trang 515A-17, tứ phần 22, trang 715A-06, thập tụng 42, trang 302C-16, căn bản ni 5, trang 929A-29, Pali Vinaya, tạng luật Pali, IV-211. Chú thích số 10, Tăng Kỳ, Phật tại Ca Duy La Vệ, nhân duyên bởi Tỳ Kheo Ni lại tra. Tứ phần, Phật tại nước Xá Vệ, đại thiện lộc lạc, thập tụng, Phật tại nước Xá Vệ. Lộc Tử cư sĩ Nhi, con trai ông Lộc Tử. Căn bản, Phật tại Thất La Phạt Thành, Tỳ Xá Khư, mà nguyên nhân do Bisoni Châu Kế Nang Đà. Chú thích số 11, Tăng Kỳ, lại tra Tỳ Kheo Ni, dạy kinh cho một thiếu niên họ Thích. Tứ phần, Thâu La Nang Đà, thập tụng, Châu Na Nang Đà, căn bản, Bisoni Châu Kế Nang Đà. Tiếng Pali, Thun La Nanda. Tham chiếu, Vinaya tặng luật Pali, IV-212. Bốn chị em xuất gia, Nanda, Nandavati, Sundari Nanda, Thun La Nanda. Trong đó, chuyện xảy ra giữa Thun La Nanda và Sanha. Chú thích số 12, Tăng Kỳ, tập hợp tất cả tỳ kheo ni tại Ca Duy La Vệ. Tứ phần, tập hợp tăng tỳ kheo. Thập tụng, tập hợp hai bộ tăng. Căn bản, tập hợp các tỳ kheo ni. Chú thích số 13, Tăng Kỳ, từ bờ vai, giải thích từ vú trở xuống, từ đầu gối trở lên, giải thích đến rốn. Tứ phần, từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên. Thập tụng, từ chân tóc trở xuống, từ đầu gối trở lên. Căn bản, từ con mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên. Tiếng Pali là Adakkakan Upachanumandalan, từ xương cổ xương đòn gánh trở xuống, từ đầu gối trở lên. Hết chú thích. Sáu La Mã, tám Diệt, A nhỏ, duyên khởi. Bấy giờ, các tỳ kheo ni nhận sự nắm tay, nắm y của nam tử, hẹn với nhau một mình cùng đi, cùng đứng, cùng nói, cùng ngồi một chỗ. Hai thân gần kề với nhau. Do tâm nhiễm dục này nên không thích sống đạo, hoặc có người hoàng tục hay làm ngoại đạo. Khi ấy, tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà mặc áo mới nhuộm, thoa chà thân thể, kẻ mí mắt đến chỗ đông người, có các nam tử nắm tay, nắm y cô, nói: "Tay cô mềm mại đẹp quá, áo cô trơn láng tốt quá." Các tỳ kheo ni trưởng lão thấy, quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng, hỏi các tỳ kheo ni: "Các cô có thật sự hành tám pháp trên không?" "Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Nay ta vì các tỳ kheo ni kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy." B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni nào vì dục thạnh biến tâm, nhận lấy mọi sự nắm tay, nắm y của nam tử, hẹn nhau một mình cùng đi, cùng đứng, cùng nói, cùng ngồi một chỗ, thân gần kề nhau nam tử, đủ tám pháp thì tỳ kheo ni ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. C nhỏ, thích từ. Nắm tay là nắm từ khuỷu tay ra trước. Nắm y là nắm y đang mặc. Hẹn nhau là hẹn đến chỗ nào đó để làm phép hành dục hoặc để xoa chà nơi thân. Cùng đi là một mình cùng nam tử đi một đường. Cùng đứng là một mình cùng nam tử đứng một chỗ. Cùng nói là cùng nam tử nói chuyện. Cùng ngồi là cùng nam tử ngồi một giường, một ghế. Hai thân gần kề là ngồi một chỗ, khi nghiêng mình thì đụng thân nam tử. Nếu phạm việc nắm tay cho đến hai thân gần kề nhau, mỗi hành động đều mắc thâu lan giá. Nếu phạm bảy việc, tuy đã tùy theo đó sám hối, sau phạm một việc nữa là đủ tám, cũng thành tội ba la di. Thức xoa mana, sa di ni, đột kiết la. Chú thích. Chú thích số 14. Pali, bất cộng giới thứ tư. Chú thích số 15. Tứ phần, sa lâu lộc lạc. Cùng nhân vật như trên, đại thiện lộc lạc, nhưng âm nghĩa có khác. Tiếng Pali là Sadhu Migararatta. Hán đọc là đại thiện lộc lạc. Chú thích số 16, như Ba La Di năm. Chú thích số 17, tăng kỳ, cùng đứng nói chuyện trong tầm tay giới. Chú thích số 18, tăng kỳ, không có câu này. Tứ phần, vi phạm tám sự vậy. Thập tụng, biểu lộ tướng tham trước bằng tám việc này. Căn bản ni, cùng nhau lãnh thọ tám việc như vậy. Tiếng Pali là Atthavatthuka, vi phạm tám sự. Chú thích số 19, tứ phần là nắm bàn tay cho đến cổ tay. Chú thích số 20, tám việc, tứ phần, trang 716A-25. Nắm tay, nắm áo, vào chỗ vắng, cùng đứng chỗ vắng, cùng nói, cùng đi, thân dựa nhau, hẹn nhau. Thập tụng, trang 303C-20. Cho nắm tay, cho nắm áo, cùng đứng, cùng nói, cùng hẹn, vào chỗ khuất, chờ đàn ông đến, trao thân như nữ bạch y. Căn bản ni, trang 930C-13. 1. Trạo cử. 2. Đùa giỡn. 3. Cười cợt. 4. Chỉ định chỗ. 5. Hẹn giờ. 6. Ước tính hiệu. 7. Đi đến chỗ đàn ông. 8. Cùng ở chỗ có thể hành sự. Pali, Atthavatthuka. Hathagaha năng, cho nắm tay. Sangatikanagaha năng, cho nắm vạt áo, tăng già lê. Santitheya Purisa Hathapase, đứng trong tầm tay giới của đàn ông. Sanlapeya Purisa Hathapase, nói chuyện trong tầm tay giới. Sanketam và Gacheya, đi đến chỗ hẹn. Purisa và Abhagamanang, cho đàn ông đến gần. Channang và Anupaviseya, đi theo vào chỗ khuất. Kayang và Tadathaya Upasanghareya, trao thân cho mục đích ấy. Chú thích số 21, tứ phần, trang 716B07. Phạm trong bảy sự này, nếu không phát lồ sám hối, tội chưa trừ, mà phạm đến việc thứ 8 thì phạm ba la di. Pali, sớ giải, phạm đủ 8 sự, mất giới tỳ kheo ni. Phạm từ 1 sự cho đến 7 sự, dù cho đến 100 lần vẫn chưa mất giới tỳ kheo ni. Ya, pana, ekang, va, vatthung, satta, va, vatthuni, satakha tumpi, pureti, neva, asamani, hoti. Hết chú thích. Bảy la mã, tùy thuận bị xử. A nhỏ, duyên khởi. Bấy giờ tỳ kheo xiển đà luôn luôn phạm tội, lên giường xuống giường đều không như pháp, thường ăn nhiều lần, ăn biệt chúng, vào xóm làng phi thời không bạch với thiện tỳ kheo. Tỳ kheo tăng trao cho pháp yết ma không thấy tội. Tỳ kheo ni chỉ ông ta là ưu ta, tới lui nói chuyện và cung cấp y thực. Các tỳ kheo ni thấy, nói: tỷ muội, tỳ kheo này đã được tỳ kheo tăng hòa hợp trao cho pháp yết ma không thấy tội. Các tỳ kheo đã không cùng ở chung, không cùng làm việc, không cùng nói chuyện. Tại sao nay cô lại tới lui cùng nói chuyện và cung cấp y thực cho ông ta? Ưu ta nói: đây là em tôi, nếu tôi không chăm sóc thì ai chăm sóc? Các trưởng lão tỳ kheo ni nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng, hỏi Ưu ta: cô có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nên sai một tỳ kheo ni thân thiện với Ưu ta đến chỗ vắng khuyên can: cô không nên không tùy thuận tỳ kheo bị tăng yết ma không thấy tội. Nếu cô nghe theo thì tốt, bằng không thì nhiều tỳ kheo ni nên đến can. Nếu cô nghe theo thì tốt, bằng không thì tỳ kheo ni tăng nên đến can. Các tỳ kheo vâng lời dạy của Đức Phật, ra lệnh cho các tỳ kheo ni, khiến một tỳ kheo ni đến khuyên can. Cho đến câu tỳ kheo ni tăng đến can đều không thuận nghe. Các trưởng lão tỳ kheo ni đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng, bằng mọi cách nhắn lời quở trách Ưu ta, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo ni kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni nào biết tăng như pháp trao cho tỳ kheo pháp yết ma không thấy tội, các tỳ kheo không sống chung, không cùng làm việc, không cùng nói chuyện, mà tùy thuận tỳ kheo ấy. Các tỳ kheo ni nói với tỳ kheo ni ấy: tỷ muội, tỳ kheo này, tỳ kheo tăng đã trao yết ma không thấy tội. Các tỳ kheo không sống chung, không cùng làm việc, không cùng nói chuyện, cô đừng tùy thuận. Can gián như vậy mà kiên trì không bỏ, nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai, lần thứ ba can gián bỏ việc này thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. Ngoài ra, như trong giới, điều đạt phá tăng đã nói, trường hợp không phạm, cũng như trong giới đó. Chú thích. Chú thích số 22. Tứ phần Ba La Di thứ 8. Pali, Bất Cộng Giới thứ 3. Chú thích số 23. Hán, Bất Kiến Tội Yết Ma. Tham chiếu phần 1 La Mã, chương 2 y nhỏ. Tăng Già Bà Thi Sa 13. Tăng Kỳ, Bất Kiến Tội Cử Yết Ma. Tứ phần, Tôn Giả Xiển Đà bị Tăng cử tội. Thập tụng, Ca Lưu La Đề Xá bị Tăng Tác Yết Ma bất kiến tẩn. Pali, Tỳ Kheo Aritha bị Tăng xả trí. Samaggena, Sangena, Ukkitta, tham chiếu phần 1 La Mã, chương 5. Ba vật đề 68, Pali, Pasittiya, ba vật đề 69. Chú thích số 24, Uta, Tăng Kỳ. Xiển Đà có mẹ là Tỳ Kheo Ni bên vực chống lại Tăng. Tứ phần, Tỳ Kheo Ni tên là Úy Thứ. Thập tụng, Tỳ Kheo Kalula Đề Xá bị Tăng Tác Yết Ma bất kiến tẩn, bị xả trí vì không nhận tội. Có 7 cô em gái đều là Tỳ Kheo Ni tùy thuận chống lại Tăng. Pali, Thunlananda, A Tòng Theo Aritha. Chú thích số 25, tứ phần, Tăng chưa tác pháp ở chung. Tám La Mã, Phú Tàn Trọng Tội, A Nhỏ, Duyên Khởi. Bấy giờ, Tỳ Kheo Ni Tu Hưu Ma và Tỳ Kheo Ni Bà Phả thường đi đứng với nhau. Sau đó, Tỳ Kheo Ni Bà Phả qua đời. Tỳ Kheo Ni Tu Hưu Ma vì cô buồn khóc. Các Tỳ Kheo Ni nói, cô đừng như vậy, tất cả pháp hữu vi đều phải tiêu mòn như Đức Phật đã dạy. Ân ái biệt ly không gì còn mãi. Nếu các pháp hữu vi mà không hoại, không tan rã là điều không thể có. Tu Hưu Ma nói, hiện tại tôi không phải vì cô ta mà khóc, mà khóc tại vì lúc sanh tiền cô ta không tu phạm hạnh. Các Tỳ Kheo Ni hỏi, tại sao cô biết? Đáp, vì cô ta cùng đi với tôi, chính tôi thấy cô ta làm việc dâm dục với nam tử. Các Tỳ Kheo Ni quở trách rằng, tại sao lúc cô ta còn sống, cô lại che giấu tội của cô ta? Cô ta chết rồi mới phát lồ. Các trưởng lão Tỳ Kheo Ni bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp hai bộ tăng hỏi Tu Hưu Ma. Cô có thật vậy không? Thưa, thật vậy bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách quở trách rồi, Đức Phật bảo các Tỳ Kheo. Nay ta vì các Tỳ Kheo Ni kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B nhỏ, giới tướng. Tỳ Kheo Ni nào thấy Tỳ Kheo Ni phạm Ba La Di mà che giấu? Tỳ Kheo Ni kia sau đó còn sống hay đã chết, hoặc đi xa hay bị tẩn xuất, hoặc thôi tu hay biến hình? Khi ấy mới nói, trước đây chính tôi thấy cô Ni kia phạm Ba La Di, thì Tỳ Kheo Ni ấy là kẻ Ba La Di tội, không được sống chung. C nhỏ, thích từ. Che giấu là từ sáng sớm cho đến phần đầu của đêm đầu. Mỗi một giờ đều một đột kiết la, từ phần đầu của đêm đầu cho đến tướng mặt trời chưa xuất hiện. Mỗi một giờ đều một thâu lan giá. Khi tướng mặt trời xuất hiện, Ba La Di. Thức Xoa Mana, Sajini, đột kiết la. Nếu muốn nói mà không có Tỳ Kheo Ni nên chưa nói, hoặc khi nhập đại xả định hay khi tám nạn khởi, đều không phạm. Tám nạn: 1. Bệnh. 2. Vua. 3. Giặc. 4. Nước. 5. Lửa. 6. Y bát. 7. Mạng sống. 8. Phạm hạnh. Chú thích. Chú thích số 26. Tứ phần, trang 716b-24, Ba La Di 7, Pali, Bất Cộng Giới thứ 2. Chú thích số 27. Hai tỳ kheo ni này, theo tứ phần, chỉ cho hai chị em tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà và Đề Xá Nang Đà. Thập tụng, hai chị em tỳ kheo ni Di Đa La phạm giới dâm. Em gái là tỳ kheo ni Di Đế Lệ, thanh tịnh, biết nhưng giấu tội cho chị. Pali, Sundari Nanda, Thun La Nanda. Tham chiếu, Vinaya, Tạng Luật Pali, IV 212. Bốn chị em xuất gia, Nanda, Nandavati, Sundari Nanda, Thun La Nanda. Trong đó, chuyện xảy ra giữa Thun La Nanda và Sanha. Chú thích số 28. Tăng kỳ, nếu tỳ kheo ni có tâm tương ưng giới, hãy gây nghiệp thì có quả báo, họ tự biết lấy. Ví như hỏa hoạn xảy ra cháy nhà, ta chỉ nên tự cứu mình, hơi đâu mà lo việc người, thì không tội. Tứ phần, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Thập tụng, nếu tỳ kheo ni này tâm cuồng, tâm loạn, tâm bệnh hoạn, lúc ấy che giấu thì không phạm.